Why you want a son so bad?
Do cars together? Train martial arts together?
You know.
Drive together?
Yeah.
I want both. I don't just want a son. I want both. A son and a daughter.
But you never mention about a daughter. Like, what you do with her. But you always mention about, oh, I want a son to, like, do this and that. But yeah. Never with a daughter.
True.
What would you do with her?
Drive a car.
Dress up.
Do car together. Train martial arts. Same thing. Thích con trai hơn.
Tại sao?
Tại con gái mà muốn nó đau, đẻ đau.
Cái gì kỳ á?
Yeah.
Nhưng mà cái đó là lâu lắm.
Nhưng mà lúc nó, she still has to go through the pain. Xong rồi mình làm ba mẹ mình thấy kiểu khó chịu, phải không? Còn con trai thì kiểu nó cứ dạy hoài, nó đâu có bị đau đớn gì đâu.
Oh my god.
Why are you recording?
Small talk.
No! I wasn't ready. What the fuck?
Xin chào mọi người, đây là podcast The IUF Show của Hạ Uyên và Harley.
Nghe nào em cũng hello cái giọng. Hello.
Ủa bình thường em cũng nói cái tông đó mà.
Mắc cười.
Gì đâu mắc cười.
Sao nói chuyện với anh em không nói chuyện cái tông đó?
Bình thường, ủa chứ em nói chuyện anh em nói thì sao? Nó có đâu. Anh kỳ quá. Em để ý nha, mỗi lần em nói chuyện với anh á, em hay đổi qua cái giọng nhão nhão á.
Nhão khỉ á.
Chứ sao?
Còn lâu.
Anh nói gần lại được không?
Nói chưa đủ nghe hả?
Vậy nó ấm hơn, vậy nó gần hơn.
Nghe chưa?
Sao hôm nay nghe giọng em ché ché là sao?
Giọng em lúc nào cũng ché. Em mày okay. Không mày cắt ai nha?
Không, để luôn.
Tại sao?
Tại vì... mắc cười mà.
Hôm nay em làm podcast về chủ đề gì?
Hôm nay mình sẽ nói về những thứ mà em với anh chưa bao giờ hỏi nhau. Things we never ask each other.
Jeez.
Em có ghi sẵn những câu hỏi mà hôm nay em muốn hỏi anh, xong rồi anh có thể hỏi ngược lại em. Là những câu hỏi mà em nghĩ là mình chưa bao giờ nói với nhau về những cái đó. Hiểu không? Hiểu
không? Vậy lỡ không biết trả lời thì sao?
Cho anh thời gian suy nghĩ. Okay. Câu đầu tiên là anh có bao giờ kiểu là phẫu thuật hay là nằm bệnh viện mà qua đêm chưa?
Chưa.
Thiệt luôn?
Chưa bao giờ bị.
Chưa. Chưa bao giờ phẫu thuật hay tiểu phẫu gì luôn hả?
Chưa. Chỉ có lần cuối cùng đi tiểu phẫu là đi dentist dùng chung với em thôi. Cái đó cách đây mấy ngày.
Cách đây mấy ngày thì Holly có đi nha sĩ. Mà trời ơi, phải là kiểu sáng là 9 giờ hẹn nha sĩ, mà 8 giờ rưỡi chưa chịu dậy nữa, cứ cà nhai thôi. Anh
Holly không có
thích
đi nha sĩ.
Tại sao?
Tại vì hồi mà ở Việt Nam có đi nhổ răng một lần á. Mà không biết ở Việt Nam các bạn có nhớ hồi mà học tiểu học á. Xong rồi có cái tự nhiên có một cái ngày đó, ngày đẹp trời đó, tự nhiên cái cả lớp phải xếp hàng đứng ở một cái phòng. Xong cái từng đứa đi vô á. Xong rồi có những cái răng mà lung lay, bác sĩ họ sẽ khám cho mình. Xong rồi có cái nào mà lung lay á là họ giật luôn. Em có nhớ đó không?
Không nhớ. Em không bị. Em có nhớ nhưng mà hồi đó em chỉ là, em có một lần chám răng ở trong trường, xong em nhớ lần đó em bị cái khoan mà chám răng á, khoan vô miệng em luôn á. Em không biết tại sao bà đó, bà chật tay hay gì á, bà khoan vô miệng em chảy máu quá trời mà mặt em tỉnh bơ. Xong bà hả, mặt bà tái mét rồi, xong rồi bà phải gọi cho cô chủ nhiệm em, xong rồi gọi về cho mẹ em đó em lên. Chứ đáng lẽ là thường chám răng xong á là đi vô học tiếp, còn thì mẹ em đó em về luôn tại em chảy máu nhiều quá.
Hồi đó anh không có bị chám răng, nhưng mà hồi nhỏ lúc mà cái răng của mình chưa có gốc á, thì sợ đi tự nhiên có một cái ngày đẹp trời đó, tự nhiên cái nha sĩ tới trường, cái mọi người đều phải đi xuống đó chắc. Cái họ sẽ có những cái miếng sắt á, họ lung cái răng mình, cái nào mà lung lay á là họ lấy cái kềm họ giật luôn. Mà hình như là tại vì không có gốc á, cho nên nó có chét một cái kem tê. Hiểu không? Nhưng mà ý là vẫn ghê, sợ chết được. Tại vì có mấy đứa bạn mình á, nó vặn qua vặn lại xong rồi giật á, xong rồi cái nhét cho nó cục bông gòn ngậm vô miệng á. Nhớ không? Không biết có nhớ. Tiểu học của mỗi người chắc khác nhau. Tại hồi Holly ở Việt Nam thì ở Đà Lạt, cho nên ở Đà Lạt nó có cái đó.
Không ở biết Sài Gòn có mà.
Những nơi khác có vậy không?
Em nhớ hồi nhỏ có, em chỉ không nhớ là nhổ răng cho nên đó, tại là... nhổ răng là mẹ em tự chở em.
Cho nên là không bao giờ mà thích những cái phòng nha, không bao giờ thích, nói chung là không thích bệnh viện dao kéo, không thích những cái nhọn sắc vô trong miệng mình.
Câu hỏi thứ hai đó là hồi nhỏ anh muốn khi lớn anh làm gì? Ủa, em chưa trả lời cái câu của em mà. Em chưa trả lời câu của em. Hồi đó em có bị tiểu phẫu một lần,
Ở đâu?
là đi vô bệnh viện là mổ luôn á, mà là gọi là tiểu phẫu thôi, tại vì nó không phải là cái major surgery mà là nó nhỏ thôi.
Tại sao vậy?
Tại hồi xưa em có bao giờ kể anh là cái ngón chân của em, anh muốn nhìn không?
Thôi ghê.
Nè anh nhìn đi, ngón chân của em á nó có một cái thẹo đây nè, thấy không?
Biết rồi.
Cái thẹo đó thấy nó nhỏ à, nhưng mà hồi xưa là ở Việt Nam á ta gọi là bị mắt cá. Em với anh có bao giờ nghe đó không?
Không, chưa bao giờ nghe.
Bị mắt cá là bị nổi cái hột gì á mà có người một hột hai hột thôi, mà lúc đó sau cái ngón chân của em á nó nổi nhiều hổm luôn á. Mà hồi xưa là em nhớ anh ấy cũng bị đó, xong rồi anh ấy nhà tại nó như là cục da,
Cái
xong
đó
rồi
là bị mụn cóc.
không,
Nó
như
gọi là
mụn
bị...
cóc là ở trong nó có cái gì nữa, còn cái này gọi là mắt cá,
Rồi
tại em
sao?
nhớ bác
Cắt
sĩ
à?
gọi là mắt cá. Tại hồi xưa anh đi cũng bị, xong đi tự lấy cái kềm cắt da, anh đi cắt cái da đi xong rồi hết, mà thường nó sẽ tự như mọc lại á. Còn của em á, em cũng tự cắt xong nó cứ lên hoài xong cái mẹ em phải chở anh đi bác sĩ. Mà lúc đó chỉ có một cái ngón chân đó thôi là mà hả nhiều lắm, muốn là cục nhỏ nhỏ nhỏ, xong cái bác sĩ kêu này phải tiểu phẫu cắt hết mấy cái dịch cái thịt đó ra. Xong rồi em còn nhớ mẹ em dắt em đi á, xong rồi xét nghiệm máu rồi khám á, mẹ em thấy máu á mẹ em mặt tái mét à, còn em tỉnh bơ à.
Xong rồi sao nữa?
Xong rồi cái tới cái ngày mà đi 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 cắt cái đó ra, em còn nhớ em nằm lên bàn mổ mà họ chỉ che cái phần dưới chân của em thôi, xong rồi mà họ chỉ tê thôi chứ em không có mê, tại nó là tiểu phẫu mà em tê hết nguyên cái chân ở dưới. Cái mẹ em ngồi ngoài đợi, em còn nhớ em nằm nghe bác sĩ với y tá ngồi nói chuyện nhau nữa, xong họ nói gì em mắc cười, em nằm em cười nữa, mẹ không có sợ gì hết trơn á. Tại vì hồi đó giờ Uyên là cái người mà không có sợ kim, không có sợ máu, không có sợ bác sĩ bệnh viện này nọ, còn Holly ngược lại, Holly là người rất là sợ bệnh viện, rất là sợ kim luôn. Cho nên là mặc dù là thấy kiểu Holly là người mà kiểu bự con vạm vỡ kiểu như là đàn ông nhưng mà lại rất sợ mấy cái đó. Ôi không có sợ. Hay là nghe Uyên kể chuyện đi mổ
Ghê.
hôm mà lại mặt tái mét.
Không thích mấy cái chủ đề đó, qua chủ đề khác. Chuyển chủ đề.
Anh muốn làm gì khi mà lúc hồi nhỏ, anh muốn khi lớn anh làm nghề gì hoặc
Nhỏ
là
xíu, nhỏ
trở
xíu.
thành cái gì?
Nhỏ xíu thì không có nhớ, chỉ nhớ là hồi middle school là học lớp 6, lớp 7 thì lúc đó có mơ ước là mình sẽ trở thành phi công lái trở thành phi công lái jet, là
Mấy
cái
bạn
chiếc
biết sao
máy bay
em
chiến đấu á.
mắc cười không?
Sao?
Tại họ lại sợ độ cao. Sợ độ
hồi
cao nên
hồi
là không thể làm phi công
hồi hồi nhỏ chưa có phát hiện ra là mình sợ độ cao cho nên rất là thích làm phi công. Nói chung là không biết sao hồi nó đam mê kinh khủng luôn á. Lớp 6, lớp 7 là cũng lớn rồi thì ở trong trường nó hay có những cái nó hay có những cái event mà những cái người từ trong military người ta tới người ta recruit, thì có trong đó có US Army, có Navy, có Marines, ok US Navy nè, Marine nè, Army nè, Air Force, đúng rồi, tự nhiên quên từ Air Force.
Air
Thì lúc đó nó có cho một cái mô hình máy bay á nằm ở trên cái bệ phóng này nè, mà mấy cái máy bay là cái máy bay phản lực. Không hiểu tại sao mà Holly ngay từ nhỏ thích rất thích những cái mô hình máy bay, nhìn cái máy bay chiến đấu á, rồi những cái máy bay tàng hình hình tam giác á, tự nhiên rất là mê những cái đó nha. Xong cứ ngồi nhìn cái đó, xong cái nghĩa tưởng tượng là một ngày đó mình được lái những cái thứ đó. Xong cái hồi nhỏ đam mê cực kỳ, xong rồi lên mạng đọc những cái tài liệu coi thử là làm sao để có thể mà gia nhập vô trong những cái như vậy. Nhưng mà đến lúc lớn lên tự nhiên cái
phát hiện
anh
ra
nhớ là có lần đi chơi Six Flags á, ở bên chỗ Holly sống thì nó có cái chỗ khu vui chơi nó gọi là Six Flags, thì trong đó toàn là tập trung những cái trò cảm giác mạnh như là tàu lượn này nọ, thì mới phát hiện ra là mình không có thích độ cao cho lắm.
Nói về Six Flags á là đó giờ Uyên đi Mỹ là Uyên chỉ có ở thành phố này là được 7 năm rồi, hôm nay em được đi 7 năm rồi mà chưa bao giờ đi Six Flags hết, mặc dù nhà cách cách Six Flags có 20 phút à. Tại một lý do duy nhất đó là Holly sợ cái độ cao, Holly không dám đi cái đó nên Holly không dắt Uyên đi. Mà kiểu như cái công viên đó đâu kiểu đâu thể nào đi một mình được, phải đi có bạn.
Không, mà nói
Mà
đúng ra là anh đi hết tất cả những cái ride trong cái Six Flags rồi, chỉ trừ một cái màu cam, cái đó nó gọi là Texas Titan á, là cái cao nhất. Thì mình lúc mà mình xếp hàng á, mình sẽ lên một cái cầu thang rất là cao lên tới đỉnh, nó bắt đầu nó rớt xuống, hiểu không? Thì chỉ có cái đó là anh chưa đi thôi, còn lại những cái như là Texas Giant, những cái Superman, Batman, tất cả những cái ride đó anh đều đã đi hết rồi.
Em muốn thử hả mấy
Anh đi hết
đó.
rồi nhưng mà anh mới phát hiện là anh không thích một cái nào hết. Anh đi ít nhất là 3 lần rồi á, nhưng mà chưa bao giờ thử thích cái cảm giác đó. Cho nên là mình sẽ loại bỏ cái chuyện là mình muốn làm phi công ra một bên. Đó.
Nhưng mà mình có bao giờ sẽ đi Six Flags chung nhau
Hên xui.
tại em muốn
Không,
đi.
anh lớn rồi, anh không muốn đi mấy đó nữa.
Mà đâu có ai đi với em đâu,
Kệ, tự đi mình.
kiểu là bạn xung quanh ai
Còn
cũng
em sao?
sợ cái đó hết.
Nhỏ muốn làm gì?
Em quên luôn á. Không, em quên là em phải trả lời, em tính qua câu tiếp theo rồi. Hồi nhỏ hả, em nhớ hồi nhỏ xíu á, cái em nói ai hỏi em làm gì, cái em nói em là muốn làm tiếp viên hàng không. Mà sao anh cười, anh kỳ quá có gì cười.
Anh cười em làm tiếp viên hàng không y chang như em cười anh làm phi công
Không,
lý do mà họ đi cười là tại Uyên không có bỏ cái mỗi lần mà đi travel chung á, Uyên không có tự bỏ cái vali của Uyên lên được.
nặng với lại tại em lùn quá không dới
Vớ không,
tới.
chưa vớ tới được cái chỗ mà mở cái ấy ra luôn á, chứ đừng nói là bỏ cái vali
Nhưng mà khi lớn
lên.
lên á thì biết là hồi kiểu mình lớn một chút đó là
Lên.
biết cái nghề đó họ yêu cầu chiều cao là phải trên 1 mét bao nhiêu.
Càng lớn càng phát hiện là mình không còn cao lên được nữa, cho nên bỏ cái chuyện làm tiếp viên hàng
Không đủ tiêu chuẩn.
không.
Xong rồi em nhớ là em nói tiếp viên hàng không. Xong rồi cái lớn hơn nữa, cái hồi đó mẹ em cho em học belly dance á. Anh kỳ quá sao anh cứ
Sao nữa?
Xong rồi hồi đó có triển vọng lắm nha. Hồi đó cô em hồi đó lớp á là toàn kiểu mấy anh mấy chị mà lớn lớn hai mấy tuổi, có em nhỏ xíu 13 14 tuổi à. Xong rồi hả, cô nói bé này dẻo, bé này cho hả đi diễn được. Nhưng mà lúc đó đi diễn lại đi thi á là chỉ có trên 16 tuổi mới đi thôi, lúc đó em mới có 14 mà, cho nên là cô không có cho em học thêm cái lớp cao lên được nữa, nó học tới đó à. Xong rồi không nhớ sao á, cái không như lên lớp 9 là thi chuyển cấp lên lớp 10 là không có thời gian đi tập mấy đó nữa, cái bỏ. Mà nhớ là cái khúc mà lớp 9 lớp 10 đồ đó là ước mơ làm ca sĩ.
Rồi sao nữa?
Thì xong rồi cái khúc đó em đi học hát, em đi chơi với lại em có vô công ty của anh Phúc Bồ là em là thực tập sinh. Hồi xưa là chưa có những cái công ty giải trí như bây giờ, như là MTP for Entertainment hay là gì. Mà đó là những công ty nhỏ thôi. Lúc đó là anh Phúc Bồ với ông Hoàng Phúc là công ty đào tạo kiểu ca sĩ rồi. Là khoảng lớp 8, lớp 9 là em bắt đầu đi làm thực tập sinh rồi. Em học đi học hát rồi. Kiểu vậy á.
Hay có hay không?
Hay. Mà giờ hết rồi.
Ừ,
Giờ em hết kiểu như lâu ngày quá không có tập hát nữa, giờ không hát được nữa. Giờ hát kiểu như là hát chơi chơi thôi chứ không có kỹ thuật gì hết. Nghe kỳ
gì
lắm.
không? Em soạn nhiều câu hỏi mà phải không? Có câu
Em
nào?
có bao giờ kể cho anh nghe tại sao em có cái thẹo trên trán không?
Chạy chạy va đầu dưới cửa sổ hả?
Không.
Bị ai phang cái ghế vô đầu hả?
Không, mà nhỏ nhỏ xíu anh. Đố anh em bị cái sẹo lúc mấy tuổi?
3 tuổi.
No. Con tuổi mấy
Tại sao vậy?
lúc đó mới biết ngồi à. Xong
Ở
cái
bạc đất à?
nó lúc đó em nhỏ lắm, xong em có chị cousin á là titi, xong titi lúc đó lớn hơn em 4 tuổi là titi cũng chơi này nọ được, còn em mới biết ngồi thôi à. Sau đó ba em đang giữ em với titi mà hai đứa ngồi chơi trước một cái tủ ở trong phòng ngủ á, xong cái không biết đứa nào, không biết em hay titi, mà lấy tay kéo cái tủ ra, cái còn nhỏ quá kéo ra cái bật ngửa đầu ra rồi nè. Thì titi thì bật ngửa ra, ba em đỡ được titi, còn biết sao người ta bật phải bật ngửa ra, còn em á là em dập ngược cái đầu vô lại cái cạnh tủ ngay trúng ngay cái giữa trán luôn, máu chảy quá trời luôn, mẹ em hoảng hồn luôn
Ghê.
á. Xong nên giờ em có cái thẹo này nè, nhưng mà có thấy rõ không?
Không, không nói không để ý luôn
Vậy hả?
á.
Ừ, nhiều khi em không nhận để tại nó mờ lắm rồi, tại đó cái thẹo này lúc em còn nhỏ lắm. Anh có cái thẹo nào anh muốn kể không? Cái thẹo đầu gối anh á.
Ủa cái đó là câu chuyện tiếp theo đó hả? Thẹo hả? Có. Cái này ở Việt Nam, lúc đó
hai chân luôn, hai cái đầu gối đều có hai cái thẹo.
Hồi đó tập chạy xe đạp,
Ừ.
tập hoài luôn, tập với hai anh chị hàng xóm. Xong ba mua cho một cái xe đạp, cứ về tập mà chắc phải ròng rã mấy tháng trời luôn. Có một bữa đó là
Ê, vậy
đạp.
tính ra anh bị nhiều accident từ cái xe đạp quá ha. Cái răng nữa kìa.
Đúng rồi,
Cái răng này là một cái thẹo nữa
cái răng là hồi qua Mỹ rồi.
đó. Giờ kể cái chân chứ đi.
Ok, lúc đó là tập xe đạp nha, một cái sân của nhà ông hàng xóm, cứ tập hoài tập hoài. Cái có một bữa đó tự nhiên cái anh chị hàng xóm anh thả tay ra, cái mình đạp được. Cái lúc đó anh đạp được, anh chỉ đi được đường thẳng thôi. Anh nhớ là lúc đó không có bóp thắng được, không cua được, tại vì cứ bóp thắng hoặc cua là ngã liền. Nhưng mà chạy một đường thẳng thì anh chạy được. Xong rồi cái hào hứng quá, xong về nhà tối đó ngủ không được luôn tại mừng. Xong cái sáng đợi sáng sớm ngày mai 7 giờ sáng rủ cái anh hàng xóm á, mà lúc đó anh ở lớp 9, anh thì mới nhỏ xíu à. Xong rủ ra đầu xóm hai đứa đua, mà lúc đó đua mà nhà anh ở cuối cái hẻm, mà dưới cái hẻm nó có cái vực, mà đua tới tới nửa đường của xóm. Xong cái không biết thắng, nhớ không, ngày hôm trước mới biết đạp thẳng chưa có biết thắng, cái đâu biết thắng đâu, cái thò hai chân xuống để mà thắng á. Nó kêu xẹt 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 luôn. Xong cái đến cuối dốc cái thấy mẹ ra chuẩn chuẩn bị chặn đầu lại. Xong rồi cái
Sao mẹ chạy ra kịp vậy?
mẹ nghe cái tiếng dép lết trên nền nhà, xong mẹ ngồi mẹ suy nghĩ chứ cái tiếng này là chỉ có tiếng dép lết thôi. Thế là mẹ nghĩ tới anh liền, mẹ hay nghĩ tới anh lắm, cho nên là chạy ra đầu ngõ chưa biết gì, thấy anh đang lao trên dốc lao xuống đó. Xong rồi chụp cái đầu lại, xong mà khúc đó chưa có té đâu. Chụp cái đầu lại kêu ba về, ba về coi như là tháo cái xe đạp ra, tháo cái bánh trước ra, không cho chạy nữa. Nhưng mà lúc mà mình mới biết tập xe mà mình hào hứng lắm. Hồi đó ở Đà Lạt nó mới ra cái xe đạp đè đầu tiên, chứ hồi xưa làm gì có xe đạp đè, toàn là cái xe đạp mà cái thành hình chữ Y của con gái không à. Thì lúc đó mới ra cái xe đạp đè, mà lúc đó là cái sườn ngang nữa. Xong rồi cái mượn xe của thằng đó lái, chạy chạy tiếp luôn, mà xe đạp đè mà lúc đó chân ngắn đâu có chống được đâu, phải leo lên một cái bờ đá rồi mới leo lên cái xe đạp được. Cái lúc cũng cũng lao xuống dốc y chang vậy luôn, nhưng mà thắng không được, mà
Mà
đang
xe đó của ai?
của hàng xóm,
À,
nhiều
mượn.
nhiều nhiều đứa hàng xóm lắm. Xong rồi chạy xuống dốc, mà cũng bắt đầu xuống dốc nhanh, nhưng mà lúc này mình không có còn rờ cái chân xuống dưới đất như cái xe đạp của mình, xe đạp con nít được nữa. Cái lúc đó không biết sao thắng cái giống như là hoảng quá thì tự té đó, xong tự té cắm đầu xuống đất. Đó là cái thẹo đầu tiên nhớ đời luôn. Qua Mỹ đi theo mấy thằng Mỹ trắng với Mỹ đen trong xóm. Ở Mỹ thì nó hay chạy cái xe đạp nó gọi là BMX á, là thuộc cái loại xe đạp mà nó có nhỏ 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 mà dùng để cho mình làm mấy cái trick á đó. Xong rồi cũng bo cua xong cái ụp mặt con đường, gãy cái răng. Nó nghĩa là dùng sự tích của
Gãy cái răng, còn còn cái chuyện tiếp theo của chuyện gãy răng là sao?
chuyện cái răng là sao.
Là bây giờ Holly phải đi làm gì nè?
Thì bây giờ thì phải đi ráp cái răng ở trước vô á, tại vì lúc mà gãy cái răng là lúc đó răng là răng người lớn rồi, cho nên người ta phải làm một cái răng, người ta phải làm một cái crown để người ta gắn vô. Thì cứ 10 năm mình phải đi thay cái răng đó.
Là 2 3 tuần nữa là Holly phải, Uyên phải dắt Holly đi nha sĩ.
Ừ.
Hôm bữa tuần rồi Uyên dắt Holly đi nha sĩ mà man cũng cành nẹo không muốn đi,
Sợ
kiểu
lắm,
là
nói chung
cứ
là từ cái bị ám ảnh từ Việt Nam cho tới qua Mỹ rồi, cho nên không có thích mấy cái chỗ
xong
đó.
rồi em tới đó em ngồi em đợi anh, tại vì ở đây mình được ngồi chung phòng với lại cái người đang làm luôn.
Ừ.
Khi Uyên ngồi dưới chân Uyên đợi anh lì mà Uyên thấy cái cô nha sĩ á, cô lấy rút cây kim ra để cô chích cho lì tê thôi, trời mà Uyên tái mặt tái mày luôn á. Cái này không kỹ có audio không có diễn tả được, nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng là nó bự cỡ ngón chân cái á, xong rồi mà nó dài thì là dài, nó dài lắm, nó dài như bà hai ngón
Nhưng mà cái
tay
đó
của
là cái
em
ống,
chồng
nhưng mà cái
lên
đó
vậy
là
á,
cái ống tim thôi.
ống tim đúng rồi, nhưng mà nó bự lắm. Trời ơi, anh mà thấy ống tim đó, anh xỉu quá.
Lúc đó là anh đeo cái kính mát màu đen,
Ừ.
xong rồi cái đèn phẫu thuật nó chiếu vô mặt, cái anh nhắm mắt, xong rồi còn còn đang hít một cái hơi ga.
Ừ. Ủa mà thường á là người ta chích tê rồi thì đâu có phải hít ga phải không? Ý là
Không,
lại một trong hai thôi chứ
cái
đâu phải là cả
tê
hai
á,
cái.
tê là chích tê thôi, còn cái hơi ga đó là làm cho mình không có bị
Lo lắng.
anxious. Nó làm cho mình không có bị kiểu như là hồi hộp quá đó, hiểu không? Ga đó làm cho người mình nó kiểu nó bay bay á, nó cứ giống như là không có trên mặt đất á, người nó cứ lận lờ đó, để cho làm mình thoải mái dạng vậy đó. Thì cứ hít hơi ga, nói chung là cũng không biết gì hết.
Ở Việt Nam không có mấy đó, Việt Nam ta
Ừ.
chỉ chích tê thôi à.
Dạ.
Em chưa bao giờ làm răng bên này
Bởi vậy cho nên anh mới không có ấn tượng tốt á.
Nếu mà được đi Việt Nam với em thì anh sẽ làm gì? Nếu mà thôi kì, nếu được đi, anh thích đi bao lâu? 2 tuần hay là 1 tháng?
Ý như là nếu mà được được sự lựa chọn thì anh sẽ nghĩ rằng sẽ đi 1 tháng.
Anh sẽ làm cái gì?
Anh sẽ nhét đồ vô một cái ba lô xong rồi sau đó mình sẽ đi đi hết cái Việt Nam luôn.
Đói em ba lô không có đủ đồ. Đồ make
Nhưng mà anh
up
muốn travel Việt Nam theo cái dạng như là không, anh không muốn travel theo cái kiểu như là thoải mái quá, hiểu không? Có nghĩa là anh không có muốn cái kiểu như là
fancy quá.
mình ok muốn đi Đà Nẵng cái mua cái vé máy bay ra Đà Nẵng, mướn resort ở, hay là anh không thích kiểu vậy. Anh nói chung
Anh thích sao?
anh thích kiểu travel mà kiểu giống như là adventure, kiểu giống như là
Xách ba
mình
lô lên đi
yeah,
hả?
kiểu như mình đi mình khám phá cái này khám phá cái kia rồi mình chui vô chỗ này chui vô chỗ kia ăn món này ăn món kia, hiểu không? Anh không thích, anh không, nếu mà đi với bạn bè thì anh nghĩ anh sẽ mình sẽ ở những cái chỗ thoải mái như là resort ra biển rồi đi những cái nơi địa điểm du lịch rồi này nọ, anh cũng muốn cũng cũng muốn đi cái đó. Nhưng mà nếu mà bản thân mình được lựa chọn thì anh sẽ chọn đi kiểu adventure trước, giống như là anh thích tự mướn cái xe ở những cái chỗ mà thoải mái, là thực sự là những thành phố như Sài Gòn hay
Nhưng
này
mà
nọ,
anh đâu lái xe máy được
thì
đâu.
anh bởi vậy anh mới nói nè, có nghĩa là ở những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Đà Nẵng, những cái nơi mà cái hệ thống giao thông nó nặng nề thì anh chắc chắn sẽ không có lái được. Nhưng mà những nơi nhẹ nhàng như là Đà Lạt nè hay là Nha Trang thì anh chỉ thích lái giống như là từ cái chỗ mình ở chạy ra đó ăn hay rồi đi dạo một vòng biển hay này nọ rồi về thôi, cách thuộc cái dạng vậy, chứ không phải là mình xách cái xe máy mình chạy từ Nam ra Bắc, không phải dạng vậy, hiểu không?
Giờ anh ta gọi là đi phượt á.
Anh không thích kiểu như vậy, nhưng mà kiểu vậy thì đối với anh nó hơi hơi extreme, nó hơi quá nguy hiểm, anh không thích. Nhưng mà kiểu như là mình cũng có thể đi taxi, đi tàu lửa, đi máy bay tới cái địa điểm đó thì cũng có thể
Nhưng
ở
ý
khách sạn.
là nhưng mà khi tới địa điểm đó thì anh thích như kiểu là
Mướn
thoải
một cái
mái
xe nhỏ
hơn,
nhỏ,
adventure hơn.
yeah, adventure, chứ cũng chưa chắc anh không thích, thích nhưng mà không phải là sự lựa chọn đầu tiên, hiểu không? Là anh thích đi ăn những cái đồ nó lạ, đi tới những cái chỗ nó lạ, chỗ Việt Nam mà kiểu như không phải là nơi du lịch. Nói chung là anh không có thích những cái địa điểm du lịch của người du lịch dành riêng cho người du lịch.
Giống như những điểm mà du lịch đông quá anh,
Nha,
những
có nghĩa
chỗ
là những
vắng
cái
hơn
nơi mà
hả?
nó làm ra để cho du lịch thì anh vẫn sẽ thích. Thí dụ như ở Đà Nẵng có gì, ở Đà Nẵng có gì, cái chỗ gì mà có những cái
Cái
Đà Nẵng
bàn
hay Nha
tay
Trang,
á hả?
cái bàn tay Đà Nẵng đúng không,
Em không biết
cái
nữa.
bàn tay mà đỡ cái cầu
Hình
xong rồi
như Đà
mình
Nẵng.
hình như anh cũng không biết nữa.
Khoan mình phải search đi chứ thôi mình nói bậy kỳ lắm
Không thì mình không biết, mình nói
á.
mình không biết thôi.
Bàn tay đó gọi là gì nhỉ?
Hình như là Golden Golden Hand Bridge.
Golden. Is it
Ừ, Golden Hand Bridge ở
Golden
Đà Nẵng hay
Hand
sao?
Bridge
Đúng rồi.
ở Đà Nẵng? Đúng rồi.
Ok. Thì đó là những, đối với anh đó là những địa điểm du lịch thì anh vẫn thích đến đó. Nhưng mà sự lựa chọn đầu tiên thì anh vẫn thích đi những cái nơi mà không dành cho người du lịch hơn. Hiểu không? Đó, thì đối với anh đi Việt Nam anh sẽ dặn em đi cái kiểu như vậy.
Trời ơi, sao em anh đi với nhau? Em thích ngược lại.
Đúng.
Em là thích kiểu như đi máy bay tới xong ở resort xong rồi kiểu chill
Yeah.
ăn tắm biển rồi ăn
Anh
đi spa.
yeah, anh không biết, anh thích cái kiểu như vậy hơn. Anh thích kiểu như là adventure, đi những cái thuyền chở qua những cái hang núi
Bây
rồi.
giờ ở Việt Nam có kayak nữa,
Thì đúng rồi.
em muốn đi kayak ở Hạ Long với anh.
Yeah, thì đó đó là những nơi mình thích, hiểu không? Nhưng mà dạng như là không phải, ví dụ đơn giản nè, anh sẽ là một người thích đi dọc, lái xe dọc bờ biển Cali để chụp hình ngắm cảnh hơn là sẽ đi du lịch ở New York, hiểu không? Đó dạng vậy. Hoặc là Seattle vô rừng chụp hình ở những cái cabin đốt lửa rồi mọi người chơi với nhau hơn là sẽ đi những cái nơi như là New York, LA dạng vậy.
Kiểu là anh thích rừng núi hơn là thành phố.
Với lại bạn của mình thì cũng có hai nhóm, mà một nhóm bạn thì sẽ sẵn sàng đi hết tất cả những cái chỗ adventure, leo rừng lội suối, còn một bạn thì sẽ thích đi kiểu resort, nhà hàng, đồ ăn ngon, hiểu không?
Em nếu mà đi 1 tháng về em sẽ dắt mình sẽ ở Sài Gòn 1 tuần trước để như là anh thăm nhà em xong rồi thăm nhà cũ em. Rồi
Ừ.
em sẽ dắt anh đi ăn mấy chỗ ngon ngon ở Sài Gòn. Xong rồi đi shopping mấy cái local brand á.
Đúng rồi.
Ở like underground rồi. Xong rồi em muốn dắt anh đi mấy cái phòng trà mà người ta có hát live với lại mấy cái comedy, like
À, stand up
stand-up comedy
comedy
ở mấy
club
quán
à.
cà phê á.
Anh
Xong
thích
rồi em
mấy
còn
đó đó.
xong rồi em còn muốn dắt anh đi coi bói bài tarot. Xong rồi một tuần ở Sài Gòn, xong cái mình sẽ đi Đà Lạt tiếp theo. Mình đi,
Ừ.
anh nghĩ Đà Lạt mình đi bao lâu, 4 ngày 5 ngày hay là một
Anh
tuần?
không biết nữa. Nói chung Đà Lạt là một nơi mà anh muốn spend time nhiều nhất.
Vậy là phải đi, không chắc đi một
Một
tuần
tuần được
10
rồi,
ngày.
một tuần được rồi, 10 ngày nhiều quá, một tuần thôi.
Một tuần
Yeah. Tại Đà Lạt
anh.
thực sự nó cũng không quá lớn. Đối với anh thì theo những gì ký ức của anh thì Đà Lạt nó không lớn. Bây giờ thì có thể có nhiều nơi hơn. Nhưng mà Đà Lạt anh nghĩ cũng nổi tiếng nhất là những cái quán cà phê, những cái tụ điểm ăn uống hay là ngồi chơi, những cái tiệm sách. Hiểu không? Chứ nó không phải là nơi giống như dành cho club, bar hay là những cái nơi vậy. Cho nên Đà Lạt thì nói chung là 7 ngày ăn uống là đủ. Rồi ngắm cảnh.
Anh còn nhớ cái nhà cũ anh ở đâu
À, đối diện trường đại học Đà Lạt.
không? Là lúc nếu mà mình đi với nhau thì anh có dắt em tới đó không?
Yeah, maybe.
Đi
Chắc
ngang
chắn
qua.
rồi. Tại vì đối diện trường đại học Đà Lạt, xong bên cạnh trường đại học Đà Lạt là cái sân golf rất là lớn. Một
Có
trong những
nhiều
sân
đồ ăn.
golf quốc gia đó.
Thật sự là Uyên ở Việt Nam từ
Mà chưa bao giờ đi
nhỏ
Đà
tới
Lạt.
mười mấy năm mà không đi đâu ngoài Sài Gòn hết đó.
Đà Lạt nhiều đồ ăn lắm.
Chưa bao giờ đi Hà
Bánh bèo số
Nội.
4 nè, những bánh bèo mà sốt thịt á, rồi bánh ướt mà làm lòng gà, rồi có bắp nướng, mỡ hành, bắp xào, mấy cái đó thì đơn giản rồi, sữa đậu nành, anh chỉ nhớ sơ sơ
Đói
mấy đồ
bụng
ăn,
quá
cá
à.
viên chiên,
Chưa,
tao,
trời giờ trời nó ở Đà Lạt sắp bắt đầu lạnh lạnh rồi, kiểu giống như không khí Đà Lạt không.
không, ở Dallas có lạnh nhưng mà nó cũng không giống Đà Lạt, Đà Lạt là giống San Francisco á,
Có
là
sương
có
mù.
sương mù, cây thông. Mà lạnh thì rất là lạnh, mà nóng thì cũng rất là nóng. Việt Nam anh sẽ đi dạng vậy.
Xong
Adventure.
rồi tuần tuần sau khi đi Đà Lạt thì em muốn đi những chỗ khác, chỗ mỗi chỗ mấy ngày như là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An,
Nha Trang.
Nha Trang. Xong rồi cái tuần cuối cùng mình sẽ quay lại, về lại Sài Gòn.
Tuần cuối cùng thì chỉ có chill thôi.
Quay lại Sài Gòn.
Ừ. Ok, còn gì nữa?
Khi nào đi vậy?
Năm sau.
Khi nào podcast mình lớn cái.
Nói năm sau đi chứ giờ tháng 10
Có
hai
nào
tháng nữa là năm sau.
podcast mình nó lớn á, xong cái mình đi kiểu đi Việt Nam, xong cái mình có kiểu offline meeting. Vui à.
Ừ.
Offline meeting. Câu hỏi đâu mất tiêu rồi. Okay. Có một cái kỷ niệm gì hay là ký ức gì về em mà mỗi lần giờ bây giờ em đến tới ba anh nghĩ tới mà cái chuyện đó làm anh mắc cười, hiểu không anh?
Anh nhớ tới rồi
Rồi chuyện
đó. Chuyện em nói em muốn làm tiếp viên hàng không
gì?
á.
Không có chuyện gì mà kỷ niệm nào nó xa hơn không anh suy nghĩ.
Em hả?
Nghĩ về em mà làm mắc cười á, làm anh mắc cười không có luôn.
Không, thực sự là không có gì mắc cười á.
Mỗi lần mà hỏi câu đó
Tại vì
em
em, cái tính của em á, em đều. Em cứ đều 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 đều
em có
đều
những lúc
đều.
em rất mặn mà anh nói gì
Em rất là lạc, em là thuộc lợi lợi chứ chưa
vậy?
có thuộc mặn.
Em mỗi lần mà ví dụ như anh hỏi em câu đó là em nghĩ tới chuyện này liền mà em mắc
Chuyện
cười. Chuyện mà bữa em đang ngồi em coi tivi xong cái anh đang uống ly sữa sô cô
gì?
la, xong cái anh đi tới ai không mặc áo, cái em nhìn anh em hỏi ủa sao lông vũ anh mọc lên trên nách vậy? Sao anh phun sữa anh này ghê rồi.
Ghê, hỏi mấy câu bưa chứ sợ.
Mà em đâu nghĩ nó mắc cười gì đâu. Nếu em hỏi em không nghĩ nó mắc cười
Vụ mắc cười nè, nhắc cái vụ hỏi hỏi mới mắc cười. Hôm qua đang ngồi coi phim với Uyên, hay là với Uyên coi cái phim tàu, xong cái phim tàu mà cái thời mà cạo nửa đầu xong ở sau tắt bím á, xong rồi cái thằng kia nó thích nhỏ đó, xong rồi cái nó mua cho nhỏ đó cái gương để soi mặt á, cái nhỏ kêu là nó không muốn nhận cái gương đó. Cái Uyên mới nói nè, nhận đi má, đâu có return. Đi mắc cười. Mà nghĩ đó nó cũng đúng là thời xưa làm gì có cái chuyện return đúng không? Uyên kêu nhận đi má, đâu có return được. Chỉ có khúc đó là mặn á.
Hãy miêu tả một ngày mà đặng không từ 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 em sẽ cắt khúc này. Giống như là anh hãy miêu tả một ngày hoàn hảo đối với anh, giống như là anh thức dậy, nếu mà cái ngày đó là ngày hoàn hảo thì anh thức dậy anh muốn làm gì, xong rồi kết thúc ngày là bằng cái gì?
Ok. Nếu mà gọi là một ngày hoàn hảo nhất mà mình có thể tự tạo cho mình đúng không? Tự tạo cho mình. Thì thứ nhất là mình sẽ nói về địa điểm. Thì anh sẽ muốn mình ở châu Âu. Nhưng mà anh lại tưởng tượng đến một cái cảnh là phải có hồ nước hoặc là biển. Thì sáng mình ngủ dậy mình sẽ cảm giác thấy mở cửa ra sẽ cảm giác cái ánh nắng nè, gió mát của biển nó thổi vô mặt mình nè. Đó là cái buổi sáng mà anh muốn dạng vậy. Sau đó thì sẽ ăn sáng ở một chỗ mà thoáng mát có gió, xong rồi sau đó sẽ đi ngắm cảnh, rồi chiều thì mình sẽ đi uống cà phê, có thể chơi một cái gì đó nhẹ nhẹ ở trên cát, trên biển hoặc là lái xe, mà nếu mà có lái xe thì một là xe máy, hai là xe mui trần, hiểu không? Mà xe mui trần thì anh lại không thích những cái loại xe quá hiện đại, anh
Muốn
muốn cái
xe
xe
cổ
nó
cổ.
cổ hơn một tí, nghĩa là muốn cái khung cảnh nó hơi châu Âu cổ. Anh thích nhất là mặc những cái vải, nó gọi là vải gì á Uy, những cái
Vải
vải
gì?
mà của anh mặc mà là cái dạng như là không phải vải cứng, không, cái vải mà giống như vải đi biển á, cái vải nó gọi là cái gì ta.
Nó có một cái từ
Nói chung là
giống mấy cái đồ em hay mặc á.
cái vải đó là thuộc cái dạng vải mà nó mỏng mà nó hơi sơ chứ nó không có mịn, nó không phải là vải gọi là quá gọi là
Tự nhiên quên từ đó rồi. Em hay mặc đồ cái vải
anh
đó
thích vậy
luôn
đó. Nói chung là nếu mà
á.
mấy bạn nghe podcast, các bạn có thể mấy bạn sẽ hiểu cái vải mà kiểu nó không phải là quần tây áo sơ mi, hiểu không? Nó cũng là dạng
Nói chung
quần
là mềm
tây áo
mềm
sơ
mát
mi nhưng mà
mát.
nó mềm mềm mát mát đó, lưới lưới dạng vậy đó, lưới lưới nhưng mà không có see through nha. Xong rồi
Ủa
sẽ
tại sao lại lưới lưới?
cái
Em
vải
đang
đó, cái vải đó thuộc, nó nhìn nó lưới lưới mà phải không?
yeah, mình anh đâu thể tả nó là lưới lưới
Thì
được,
nói
tại
chung
vì
là anh
anh
không
mà
biết dùng
tả
cái
nó
từ,
lưới lưới nó sẽ em tưởng tượng nó là lủng
không
lỗ
phải. Ok vậy bỏ đi, cái bộ đồ đó là nó nằm ở đó, đó thì tại vì anh muốn là ăn mặc dạng vậy để cho nó mát, ở dưới có thể đi một đôi dép da, sẽ có một cái máy chụp hình đúng không, một cái máy chụp hình phải hợp với cái mood. Cái máy chụp hình có thể là máy phim hoặc là máy chụp hình thuộc dạng classic. Đó là buổi trưa nha. Xong rồi mình sẽ ăn trưa nhẹ, xong sau đó mình sẽ đi dạo bằng cái xe mui trần hoặc là xe máy. Chiều thì có thể là lúc đó mình sẽ vô thành phố. Xong rồi muốn cũng lại muốn nhìn người qua lại thôi. Anh không thích đi shopping, anh không thích đi, không thích đi shopping, không thích đi những cái nơi quá đông người. Anh thích nó nhẹ nhàng, có gió, có thể có nhạc, uống nước. Nếu mà hai đứa thì cũng ok, nhưng mà nếu mà có bạn bè thì thích hơn, tại anh thích nhất là ngồi cà phê với bạn bè mà ngồi nói chuyện á. Xong rồi tối mình có thể đi ăn, nhưng mà anh vẫn thích ăn ngoài trời, không thích ăn trong nhà.
Kiểu như barbecue.
No, muốn ăn ngoài trời nhưng mà vẫn muốn ăn kiểu ngồi xuống ăn chứ không phải là mình tự nướng ăn, hiểu không? Đó. Xong
Muốn
rồi
ăn mà không muốn làm.
có không phải là không muốn cái kiểu như là phải barbecue, phải nướng thịt này nọ. Anh muốn ăn ở ngoài trời một cái kiểu rất là relax. Sau đó thì mình có thể tụ họp lại ở nhà hoặc ở đâu đó chơi với bạn bè, cười giỡn xong sau đó đi ngủ. Đó là một ngày mà nếu mà anh được tạo ra thì anh sẽ tạo kiểu vậy.
Mình đã từng có những ngày đó mà.
Thì bởi vậy nó mới là những ngày anh thích nhất.
Những ngày mà mình đi ơi.
Giống như hồi mà Uyên với Holly đi LA năm ngoái thì tụi mình có mướn một cái Airbnb ở tuốt ngoài sa mạc. Rất là
Ở
xa.
Joshua Tree.
Ở Joshua Tree, ở ngoài tuốt ngoài nằm ngoài LA luôn. Cái đường chạy vô Joshua Tree nó thật sự rất là đẹp, hai bên là núi, cát. Chỉ có cái đường hai lane ở giữa, một lane đi lên hoặc lane đi xuống. Tất cả tụi mình khoảng nhiêu hả, 8 đứa hả?
Ừ.
Tụi mình ngồi trong một cái xe van.
8 đứa nhét vô đó, như là
Snap.
hai đứa đằng trước, ba đứa ghế giữa, ba đứa ghế cuối.
Mà khi mà tụi mình vô một cái xe van thì lái xe khoảng 2 tiếng mới tới được cái đó. Cái nhà đó thì nó nằm ở trên một cái bãi cát. Mình phải chạy xe vô, mà chạy xe vô cũng không phải là đường ấy, không phải là đường xi măng mà là
Đường
đường
sa mạc
gập
á.
ghềnh đường sa mạc. Trước đó như nửa tiếng hay 45 phút gì có một cái Walmart mạc, thì tụi mình cố gắng mua cho thật là đầy đủ tất cả những đồ ăn để mà tối đó có thể barbecue ở đó. Thì tụi mình ở ngoài sa mạc thì thứ nhất á là cái cảm giác nó rất là hoang sơ, thứ hai á là có một chút gì đó họ cảm thấy không an toàn, tại vì mình chưa bao giờ mà ở một cái nơi mà hoang vu tới như vậy, đúng
Gần gần cái căn mình ở là không có nhà nào khác
không?
á,
Cho nên
kiểu là
rồi
xa đó mới có một căn
nha,
nhà.
thì nó hơi hoang vu, nhưng mà tại vì tụi mình đi đông á, cho nên nó tạo ra cái cảm giác rất là
An
thú
toàn.
vị, có nghĩa là nó có một cái cảm giác là vừa sợ mà vừa vui. Xong rồi cái tối đó tụi mình nấu barbecue, tụi mình ăn xong rồi, cái đó có vlog không? Có vlog đúng không? Tập bao nhiêu ha? Nói
Hình
chung là
như có đúng rồi.
Đó, xong rồi tụi mình có nướng thịt, nhưng mà lúc mà nướng thịt thì cái
Bị
mỡ,
cháy.
có nghĩa là tụi mình nướng bằng cái lò ga, xong rồi cái thịt nó chảy cái mỡ xuống nhiều quá, cuối cùng cái mỡ đó nó bốc lửa lên, nó cháy rất là mạnh, mà cái đồ gắp thịt của tụi mình thì nó ngắn quá cho nên không có thò vô để mà lôi cái cục thịt đó ra được.
Uyên
Xong
sẽ include cái link của cái vlog đó ở trong cái phần info của
có nghĩa là
cái
lửa
này.
nó cháy rất là cao, rất là mạnh luôn, mà nói chung là cả đám tụi mình gọi là chỉ biết đứng ngậm ngùi nhìn cái đống thịt nó cháy, một
Nhìn
hồi
nhau
cái thịt
cười.
nhìn nhau cười, thịt cháy đen thui luôn, đâu có ăn
Mà
được đâu,
mất một đống thịt
mất một
của
đống thịt luôn, tại vì nướng nhiều một lúc quá, xong mỡ nó chảy xuống, xong rồi cái mỡ đó nó bùng lên, xong rồi tụi mình ăn. Lúc đó là ở ngoài sân sau nó có một cái bàn ở trên một cái chiếu, xong rồi cả tụi mình bày đồ ăn ra trên cái bàn đó, xong rồi cả đám bu vô ăn, nhớ không? Ăn xong rồi cái chui vô đi tắm, xong rồi cả đám tụ họp lại ở phòng khách.
Từng đứa đi tắm nha, chứ không phải tắm chung
Từng đứa đi tắm, xong rồi
nha.
cái tụi mình tụ họp lại ở
Chơi
phòng
đánh
khách chơi đánh
bài.
bài, xong sau đó đi ngủ. Nói chung là cái tính ra vacation của tụi mình từ trước đến giờ thì cái vacation đó là cái vacation vui nhất,
Đúng không? Một trong những cái vui nhất.
một trong những cái vui nhất,
Tại
thì trong những cái vui thì cái đó là cái vui nhất.
kỳ đi Boston cũng vui.
Boston thì nó cũng vui, nhưng mà nếu mà so với LA thì cái LA đúng với gu của anh hơn. Boston thì nó hơi kiểu thành phố, nó hơi kiểu lãng mạn, hơi kiểu city, cũng có những cái đường hẻm cũng rất là đẹp.
Em thích không khí
Nói
đó.
chung là nếu mà nói đúng ra cái phong cách của anh, nếu mà một ngày hoàn hảo nhất của anh sẽ có nửa ngày đầu là Boston mà nửa ngày sau là
Kiểu
LA.
là một nửa là kiểu
Đúng rồi.
rừng núi, nhưng mà nửa còn
Cũng có
lại thì là
city,
city.
đi vô những cái hẻm có những quán cà phê đẹp. Đó là kiểu vậy đó. Đó.
Một ngày hoàn hảo của em hả? Tại khi mà em đọc cái câu hỏi đó, em không nghĩ tới một cái ngày mà xa xôi. Em đang nghĩ một cái ngày mà nó có thể diễn ra ngay ngày mai hay là ngay ngày hôm nay luôn. Là em sẽ ngủ dậy nhưng mà em không cần phải đặt đồng hồ. Em muốn dậy lúc nào cũng được.
Ủa hiện tại em cũng vậy mà.
Thì đó, em đang nghĩ là một cái ngày mà em không em có thể làm ngay ngày mai, hiểu không? Là em không dậy quá trễ, nhưng mà em nghĩ là em dậy có 8 giờ. Xong em nằm chơi điện thoại gọi nửa tiếng, em dậy em đi gym. Em đi gym tới 10 giờ, 11 giờ gì đó, em sauna trong đó, em tắm trong đó, xong đi về. Em sẽ nấu một cái gì đó em ăn, mà kiểu đơn giản thôi, mấy cái like
Sau đó em mở bộ phim em coi.
healthy của em.
Đúng không?
Xong rồi em sẽ take nap. Em sẽ ngủ trưa. Nhưng mà em không ngủ quá lâu, em sẽ ngủ cỡ như 12 rưỡi 1 giờ em dậy. Xong rồi em sẽ dậy em make up sơ sơ, xong rồi em muốn đi shopping. Em đi Target. Nhưng mà không có limit, kiểu như là em thích gì em mua đó. Xong rồi em đi về, em sẽ có một buổi hẹn kiểu đi ăn với lại anh, với lại bạn bè này nọ.
Đó là một ngày hoàn hảo thuộc dạng bình thường.
Em đang nói ví dụ như anh là nói một ngày kiểu vacation rồi, còn em đang nói một ngày bình thường của
Có
em.
thể là vacation, có thể là retirement.
Retirement.
Nói chung là nếu mà đã bảo là nếu mà anh được tạo ra một ngày hoàn hảo của anh mà.
Xong rồi em sẽ
Nhưng mà
đi.
cái ngày của anh á, nó không có dính dáng tới cái điện thoại, phone hay gì hết á.
Là em nghiện điện thoại lắm. Em nghĩ là em bị addict to the phone.
Đúng rồi đó. Anh thì anh thích.
Nhưng mà anh có để ý là khi mà em ở chung với anh á, em ít cầm điện thoại em hơn.
Ừ, có lẽ.
Có lẽ em ít check tin nhắn hơn, em ít check Instagram hơn, em chơi với anh nhiều hơn. Như là nhất là những khi đi chơi em ít cầm điện thoại hơn.
Ok.
Em chưa nói xong ngày của em luôn á, mới tới buổi chiều
Em
à.
sắp bên rồi chơi với mấy bạn rồi gì nữa.
Chơi em bạn xong rồi đi ăn, xong rồi chắc chắn là không thể nào thiếu dessert, đi ăn dessert.
Nữa,
Nhưng
ăn
mà
nữa.
phải hai ba round á, kiểu như là em thích ăn, giống như là
Bạn.
khi mà ăn á, ăn không có quá nhiều, không quá no,
Ừ.
nhưng mà em sẽ để bụng để ăn dessert.
Rồi sao nữa?
Xong rồi ăn đá bào.
Rồi sao nữa?
Xong nó sẽ mua bánh để tối về khuya ăn.
Rồi sao nữa?
Xong rồi tối về sẽ mở một bộ phim lên coi với anh. Xong đi ngủ.
Anh không.
Ồ, nếu nếu mà được nữa thì em sẽ xui thêm cái một kiểu là đi massage nữa trong cái ngày của em.
Anh thì không quan trọng đến là ăn cái gì, cho nên cái ngày của anh không quan trọng là ăn cái gì.
Ừ, anh kiểu là anh ăn gì cũng được.
Anh quan trọng nhất là cái không khí mà mình ăn, với lại mình ăn với ai. Thì cái điều đó sẽ làm cho cái món ăn đó nó ngon hơn.
Thì nãy giờ trong những câu hỏi đó anh thích nhất là câu nào?
Nãy giờ trong tất cả những câu hỏi đó thì anh thích nhất cái câu là hồi nhỏ mình mơ cái gì á.
Ừ, tại sao vậy?
Tại vì thật sự cái câu hỏi đó hồi nãy anh trả lời kiểu đúng là giấc mơ của anh là một người muốn một trở thành một phi công lái jet đúng không? Nhưng mà nghĩ lại khi mình lớn lên mình nghĩ lại thì cái đó chỉ là cái điều mình thích thôi chứ chưa phải ước mơ của mình. Thực sự khi mà giấc mơ của mình nó sẽ được tạo ra bởi cái kiến thức của mình, cái khả năng của mình, cái tầm hiểu biết của mình khi mà mình lớn á, nó là một cái thứ gì đó mà có thể làm cho cái con người của mình cảm giác được thỏa mãn nhất. Nhưng mà đôi khi có những người họ có cái ước mơ nhưng mà vì cuộc sống này nó quá khó khăn, vì cái sự khác biệt về vai vế trong xã hội cũng như là cái sự thiếu thốn về tiền bạc hoặc là dư dả về mặt vật chất, nó làm cho người ta coi thường cái giấc mơ của họ và đôi khi họ phải cất cái giấc mơ đó đi. Cái điều mà anh cảm thấy thích câu hỏi đó nhất là làm sao để mình có thể phát hiện ra được là những cái gì mình ước mơ hồi nhỏ thực sự là giấc mơ của mình, hay là nó chỉ là cái điều mà mình muốn nói ra như vậy thôi, hay là nó chỉ là cái mình thích thôi. Tại vì có những người họ trên cuộc đời này họ cất cái giấc mơ của họ đi để họ có thể sinh tồn trong cái cuộc đời này đúng không? Đến lúc mà họ có đầy đủ tiền bạc, thời gian thì lúc đó họ lại không còn sức lực nữa để có thể làm thực hiện cái ước mơ của họ, và cái ước mơ luôn luôn ở đó, chưa bao giờ đi đâu hết. Cho nên đôi khi có những người họ họ rời cuộc sống này mà đầy đủ về mặt vật chất nhưng mà con người họ chưa có thỏa mãn.
Hồi xưa khi mà em ước mơ em lớn lên làm ca sĩ á, lỡ đó kiểu như em có niềm tin dữ dội là khi mà lớn lên em sẽ trở thành ca sĩ thiệt luôn. Nhưng mà khi mà tới cái thời gian mà giấy tờ đi Mỹ tới, rồi qua tới Mỹ thì em vẫn ấp ủ cái ước mơ đó. Nhưng mà càng lớn em càng kiểu tiếp xúc hơn với nhiều người, được thử nhiều cái công việc khác nhau, thì em cảm thấy đối với em chứ không phải đối với nhiều người, nhưng mà đối với em thì cái ước mơ đó nó quá phù phiếm,
Nó cảm thấy nó
nó không có thật lắm
có nghĩa là lúc này em mới nhận ra cái
lúc
đó chưa
này.
chắc phải là giấc mơ,
Đúng
cái
rồi.
đó chỉ là một trong những điều em thích làm thôi đúng không? Thì may mắn là mình có thể đủ mình nhận ra được cái giấc mơ của mình là gì ở cái thời điểm đúng nhất. Còn có nhiều người thì họ thực sự phải cất cái giấc mơ của họ đi để sinh tồn với cuộc sống này.
Em có một hình xăm nốt nhạc trên tay, nhưng mà ít ai hỏi là ồ tại sao có hình xăm đó. Khi mà người ta nhìn tới hình xăm đó, người ta chỉ nghĩ là tại vì em thích chơi nhạc cho nên em mới xăm hình đó. Nhưng mà khi mà em xăm hình đó trên tay cũng là cái thời điểm mà em cất cái giấc mơ đó
Đi.
đi, và
Thì đó.
em để lại một cái dấu đó để khi mà em nhìn lại, em biết là em đã từng có cái ước mơ đó, và
Đó.
em đã từng có cái khoảng thời gian mà em có thể nói là cái khoảng thời gian khoảng lớp 9, lớp 10 là khoảng thời gian hạnh phúc nhất
Đó.
cuộc đời em, khi mà em có những cái hoài bão đó.
Nhưng mà bây giờ thì em đang cố gắng làm những hoài bão khác, lúc
Ừ,
đó sẽ có một cái khoảng thời gian khác.
bây giờ nó khác.
Đó thì đó là lý do tại sao anh thấy câu hỏi đó nhất. Cho nên là cái mà Hoa Liễm với Hạo Yên muốn có được cái sự đóng góp của các bạn nghe podcast trong cái đợt lần này là tụi mình muốn hỏi các bạn thử là Giấc mơ của các bạn là gì?
Giấc
Và
mơ khi nhỏ là gì và bây giờ công
bây
việc
giờ
của
cái
các
giấc
bạn
mơ
là
đó nó có còn đó hay không?
gì?
Các bạn có còn theo đuổi cái giấc mơ hồi nhỏ của các bạn hay không?
Ừ.
Hay là cũng giống như tụi mình, các bạn nhận ra đó chỉ là một trong những điều mình thích chứ chưa phải là giấc mơ?
Ừ. Các bạn Uyên sẽ post một cái hình trên Instagram và các bạn có thể comment hoặc là DM cho Uyên nói là ước mơ hồi nhỏ của các bạn là gì và công việc hiện tại của bạn là gì.
Thì tụi mình sẽ trong những cái tập podcast sau thì tụi mình sẽ chia sẻ tất cả những cái comment đó, đọc tất cả những cái câu chuyện của các bạn. Holly nghĩ Uyên với Holly sẽ nói rất là nhiều về những cái chủ đề về cuộc sống, công việc, gia đình, tình cảm, cho nên là Holly muốn tất cả những cái tập nó đều có một cái sự kết nối, có một cái sự gọi là nối tiếp từ cái tập trước qua tập sau, cho nên là những cái đóng góp comment của các bạn thì nó sẽ cho tụi mình được cái sự mở đầu cho cái tập sau rất là tốt. Và các bạn nhớ follow Instagram The IUF Show. Đó là nơi mà tụi mình sẽ update về những cái podcast cũng như là những cái feedback, comment của các bạn nhé.
Và nhớ để lại feedback
Cho
mỗi
cái
khi
podcast.
mà Uyên bỏ lên Instagram questions, tại vì Uyên với Holly rất 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 là thích đọc feedback đó, cũng như là để lại rating 5 sao và review trên Apple Podcast. Và follow Instagram của Uyên và Harley, đó là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa và Harley chấm real
Ok,
estate.
podcast tập này tới đây là hết.
Bye bye.